Ngược về thời Minh, chương 251-1, khuê phòng lập kế P1, góc truyện audio.com. Khi Dương Lăng trở lại hành dinh, Thành Khởi Vận đã âm thầm bảo cá mập Vương Bành Phú Quý phái người đưa tới tới quân tình mật báo mới nhất, nàng đã qua phòng khách riêng tiếp kiến. Bành Phú Quý sau khi được Thành Khởi Vận mời chào đã gia nhập Đại Minh Thủy Sư, nhưng y có hai tầng thân phận, là Đại Minh Thủy Sư quan quân, lại là trưởng ban trong triều Đông Sưởng, cùng với hệ thống đặc vụ. Bành gia kinh doanh trên biển nhiều năm, có con đường tin tức bí mật với Giặc Oa và Đông Doanh Quốc, sau khi đầu nhập vào trong triều đã bí mật chiêu hàng Vương Mỹ Nhân. Vương Mỹ Nhân là một trong bốn đám hải tặc lớn ở vùng biển Chiết Mân, kế tục gần như hoàn toàn thành viên của Bành lão gia tử, căn cứ địa ở trong Phổ Đà Sơn, bí mật việc hắn quy hàng, giống như chôn ở chỗ Giặc Oa một thanh đao nhọn, tương lai tất có thể phát huy tác dụng không thể lường trước được. Dương Lăng cũng muốn biết Bành Phú Quý đưa tới tin tức gì, vội vàng tới phòng khách riêng, đã thấy người đi nhà trống, hỏi tiểu thì hầu hạ thì người truyền tin đã đi rồi, Dương Lăng liền lững thững đi tới chỗ Thành Khởi Vận. Chỗ ở của Thành Khởi Vận cách Dương Lăng một hành lang gấp khúc, ở giữa là hoa viên, trên trụ lớn treo đèn đỏ theo phong cách Giang Nam. Hai thị nữ của Thành Khởi Vận đều lưu lại hầu hạ Mã Liên Nhi rồi, lúc này bên mình chỉ có tiểu nha hoàn do tổng hành dinh phái tới hầu hạ, nhìn thấy Dương Lăng đến, Thành Khởi Vận vội chạy ra đón chào. Nàng dẫn Dương Lăng vào phòng khách nhỏ, tùy tùng dâng hai chén trà lui xuống. Dương Lăng thấy nàng quần áo chưa thay, nhưng mái tóc đen đã có thêm búi tóc. Dung mạo dịu dàng quyến rũ, gò má như say mà ửng hồng, tăng thêm vẻ xinh đẹp, không khỏi cười nói. Nàng hôm nay nhã mà không tục, lúc dự tiệc có thể thấy được ánh mắt kinh diễm khắp nơi, đúng là dụng tâm làm vui lòng người. Thành Khởi Vận tình ý đưa mắt nhìn nói. Khởi Vận thầm nghĩ muốn làm vui lòng người, người bên ngoài thấy thế nào ta không cần quan tâm. Dương Lăng mái tóc đen dài như thác nước buông xõa tới eo nhỏ, lúc Thành Khởi Vận nói chuyện còn lộ vẻ quyến rũ, dưới ánh đèn trong bóng đêm thì càng thêm hấp dẫn, cho nên không dám nhìn nữa, vội rời ánh mắt bưng chén trà ho một tiếng nói. Bành lão gia tử đưa tới tin tức gì? Thành Khởi Vận thấy hắn luôn né tránh mình, có chút ảo não cắn môi nói. Chuyện đại nhân đang lo lắng, một chuyện cũng không có phát sinh. Chỉ có điều, đã có chuyện xấu rồi. Dương Lăng nhìn nàng, ít thừa nước đục thả câu, rốt cuộc có chuyện gì? Thành Khởi Vận cười, lúc này mới như xả giận. Đại Nội thị Tế Xuyên thị là hai vị có thế lực lớn nhất, vì chiếm lợi với Đại Minh sẽ tận sức tiễu trừ Giặc Oa, Đông Doanh Vương Thất cố ý mượn việc này mở rộng sức ảnh hưởng của Vương Thất, cho nên cũng cực kỳ phối hợp. Trước mắt Đại Nội thị Tế Xuyên thị phân biệt tập kết thủy sư toàn diện đả kích các nơi có Giặc Oa. Theo tình báo, ít nhất bán đảo Đông Doanh đang thừa dịp gió Tây xuôi đến Đại Minh cướp bóc, khiến Giặc Oa hoảng sợ chạy trốn. Dương Lăng nghi nói, bọn họ đối với Giặc Oa luôn luôn dung túng, thật sự sẽ chuyển ý sao? Tin tức chuẩn xác không? Thành Khởi Vận mỉm cười, cực kỳ chính xác, bọn họ cũng không có thành ý, hảo tâm, chỉ là giờ có cơ hội giao thương với Đại Minh, bọn họ muốn độc chiếm lợi nhuận lớn, đương nhiên không muốn để hải tặc làm hỏng chuyện, nếu hải tặc đã thành chướng ngại vật của. Góc truyện audio.com, họ đương nhiên sẽ không lưu tình đá văng ra. Dương Lăng nghe xong âm thầm lo lắng, hắn lo lắng là xuất phát từ lợi ích cộng đồng, Đại Nội thị và Tế Xuyên thị sẽ chỉ tiêu diệt phỉ trên cơ sở hợp tác chính trị, nếu hai vị liên hợp chấp chính, như vậy toàn bộ Đông Doanh đang loạn sẽ bình ổn, mà hắn không muốn thấy điều này, Thành Khởi Vận nói có chuyện xấu là chuyện này sao? Nghĩ đến đây, Dương Lăng vội vàng hỏi, nàng nói có chuyện xấu, là gì? Thành Khởi Vận cười khổ một tiếng, không biết thủy sư hiện giờ chiến lực như thế nào, ôi! Đại Nội và Tế Xuyên tiêu diệt phỉ lại tiêu diệt quá mức, bọn họ ở bản đảo dụng binh càng tiện, hải tặc khó có thể ngăn cản, vì thế rõ ràng đã rút khỏi bản đảo, số Giặc Oa con lại hợp binh một chỗ, trùng trùng điệp điệp chạy tới Đại Minh rồi. Dương Lăng vừa nghe liền biến sắc, vội vàng nói, tin quan trọng như thế, phía thủy sư có thể chuẩn bị vẹn toàn. Thành Khởi Vận nói, đại nhân yên tâm, tin tức đã đồng thời bao cho chỉ huy sử ti. Giặc Oa lui tới tập kích phần lớn là thừa dịp gió tháng 5 mà đến, năm nay ở Đại Nội, hai nhà Tế Xuyên bị đả kích vội vàng gấp gáp, so với mọi năm còn sớm hơn mấy tháng, tất chuẩn bị không đầy đủ. Đồng thời cũng không kịp giấu mật thám liên hệ ở Đại Minh, nửa đường tất dừng chân ở hải đảo, thời gian chân chính đến nơi so với mọi năm cũng không sai biệt lắm. Dương Lăng nghe xong an tâm, tính toán qua lúc gật lúc lắc đầu nói. Năm nay không giống năm trước, Đông Doanh Quốc đang diệt phỉ, bản quốc và Giặc Oa đã biết người biết ta, khó có thể ẩn náu hành tung, hơn nữa duyên hải Đông Doanh dân cư cằn cỗi, ngay cả bọn họ đi cướp bóc hết cũng không đủ chi phí hàng ngày, nếu muốn sinh tồn chỉ có thể đánh cướp ở duyên hải Đại Minh. Nhưng đội thuyền của họ không thể trong đất liền chỗ ta, nên cần một chỗ tin cậy để dừng chân, nghỉ dưỡng. Dương Lăng đứng dậy, chắp hai tay ra sau đi lại lại, mày nhíu chặt không biết tính toán gì. Thành Khởi Vận dõi theo hắn, ánh mắt hàm chứa ý cười. Thành Khởi Vận dốc sức thể hiện bản thân chỉ vì muốn làm Dương Lăng coi trọng, nhưng nàng cũng không tin sẽ có nam nhân nào thích so mạnh hơn nữ nhân. Hiện giờ Dương Lăng như cũng đang có tình ý mông lung chưa thể nói thành lời, Thành Khởi Vận đang rất vui mừng nên cũng không muốn phá hủy hình tượng vất vả lắm mình mới tạo dựng được trong lòng Dương Lăng, cho nên phải giấu dốt muốn âu yếm tiểu tình nhân trước mặt. Sao lường được vị nhân huynh này càng nghĩ càng nhăn nhó, rất lâu cũng chẳng lên tiếng. Thành Khởi Vận mềm lòng, không nỡ bắt hắn hao tổn tâm trí, đang muốn nói ra tính toán của mình thì Dương Lăng chợt dừng bước nói. Nàng ghi lại, Thành Khởi Vận đứng dậy đi tới bên bàn, cầm bút lông chấm mực ống tay trái bén lên để lộ cổ tay tuyết trắng trên giấy mới quay lại cười nói. Mời đại nhân nói, tóc nàng xõa vai, lộ ra dung nhan tuyệt mỹ, ánh nến tỏa một vầng sáng dịu dịu, mỹ nhân trong mùi mực tràn đầy nét thư hương, cổ kính. Đáng tiếc là Dương Lăng ngửa mặt lên trời nên không có thấy cảnh tượng này. Hắn nghĩ một lát nói, giặc Oa lần này đến, chưa chắc đã tập kích Giang Nam. Hải tuyến Đại Minh quá dài, ta chỉ sợ giặc Oa tránh thủy sư mà đánh lén dân chúng, mà trên thực tế bọn họ vẫn thường làm như vậy. Lần này giặc Oa dốc toàn bộ lực lượng, bọn họ đã đánh mất căn cơ ở Đông Doanh. Cướp bóc tài vật xây dựng căn cứ trên hải đảo thủ đoạn. Gocchuyenaudio.com, so với lúc xưa còn thảm liệt gấp bội. Khởi Vận tin giặc Oa đột kích sáng sớm mai bảo quân dịch trang nhanh chóng báo binh bộ, đồng thời mật hàm cho Hoàng thượng. Cảnh báo vùng Duyên Hải, Liêu Đông, Sơn Đông, Nam Trực Lệ, Chiết Mân, Việt và những nơi khác tổng cộng 59 sở quan binh phải tăng thêm đề phòng, tuần tra trên biển, dân cường tránh cũng phải động viên đứng lên ngựa giặc Oa thừa dịp đánh lén, làm tổn thương dân chúng Đại Minh. Thành Vận thoăn thoắt múa bàn tay đẹp trên giấy. Nghe Dương Lăng nói xong, Thành Khởi Vận ngưng bút nhìn. Đại nhân, còn nữa không? Cách chương.